cho con xây nên tình Chúa, để đời con bớt đi lỗi tội. Xin cho con yêu thương mọi người, vì mọi người là những anh em. Cho con luôn mến Chúa yêu người, dành trọn đời cho Chúa mà thôi. Luôn trung kiên vững bước theo Ngài, để cuộc đời bớt nỗi sầu lo. Bao đau thương dâng trót cho Ngài, dệt nên thành khúc hát lời kinh. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đồng loại, yêu mọi người như chính thân ta. Như xưa Ngài đã từng làm gương, Ngài cúi xuống dựa chân cho các công đồng.
Chúng ta bắt đầu. Xin mời anh Thế làm ơn dâng lời nguyện mở đầu.
Nguyện anh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy chúc lành cho anh chị em chúng con trong buổi hội ngộ hôm nay, được mọi sự tốt lành theo ý của Chúa. Và xin Chúa hãy mở mang tất cả những đầu óc của anh chị em chúng ta để lãnh nhận những hồng ân của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa, chúng con tin tưởng vào Chúa và chúng con tôn thờ Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành với anh chị em chúng con trong buổi hội ngộ này. Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa.
Sách Tông Đồ Công Vụ. Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà thì Cornelio ra đón Ngài và sấp mình dưới chân Ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: xin ông trỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người. Phêrô lên tiếng nói rằng: quả thật tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư Tây Vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Phêrô đang nói các lời đó thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cách bì. Những người đã đến cùng Phêrô đều sốt khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ trên các dân tộc. Vả lại, họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã lãnh nhận Thánh Thần như chúng ta? Và Ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ họ xin Ngài ở lại với họ ít ngày. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã đặt tên những điều mình yêu. Tay hữu người đã tạo cho người cùng chiến thắng, cùng với các tác hiện của người. Chúa đã
công yêu ơi, yêu đồ quân trước mặt chân dân.
Chúa đã công bố yêu đồ của người trước mặt chư dân. Người tỏ rõ đức công minh, người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sung ái nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn yêu đồ của người trước mặt chư dân.
Khắp nơi bờ con kia cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng. Toàn thế địa cầu hay reo mừng Chúa, hay hoan hỷ mừng vui và tràn ca.
Chúa đã công bố ơn yêu đồ của người trước mặt chư dân.
Thiên Chúa là tình yêu. Ích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con một người đến trong thế gian để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy thế là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu chúng ta trước và đã sai Con một người đến hy sinh, đền thay hủy tội lỗi chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúa phán: nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người khi bạn vì bạn hiểu mình. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chúa Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy. Nên Thầy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là mệnh lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người chí mạng vì bạn hiểu mình. Các con là bạn hiểu của Thầy. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hiểu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết ở nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi vào mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Thầy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý anh quý chị. Và giờ đây chúng ta bắt đầu phần chia sẻ lời Chúa, phụng vụ lời Chúa. Thưa các anh quý chị, lần trước thì em đi trước rồi. Nên lần này em xin đi ngược lại nhé. Các anh quý chị đi trước, em đi sau. Lần trước giống như em chia sẻ gợi ý, nhưng mà lần này thì em chia sẻ đúc kết. Đằng nào cũng được phải không ạ? Miễn là có cả hai phần. Phần đóng góp chung cũng như là phần riêng của em. Đấy, thì bây giờ phần đầu là phần mà xin mời các anh các chị đóng góp.
Tình yêu bạn, tình yêu vợ chồng, tất cả những cái tình yêu đó, nó nói lên cái tình con người với con người. Và cái tình yêu đó nó chỉ là cái tình yêu của thế gian. Tôi, anh yêu tôi yêu anh. Và có một lúc nào đó, cái tình yêu đó nó cũng sẽ bị sao lãng. Nó không có sâu đậm và nó đôi khi có thể là chính mình đánh mất cái tình yêu đó. Nhưng mà nếu mà nói đến cái tình yêu của Thánh Linh, tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người, và Thánh Linh tác động trên con người, mỗi người một cái khía cạnh khác nhau. Tình yêu của Thiên Chúa, theo em cảm nghiệm, là một cái loại tình yêu hy sinh, mà hy sinh là cho đi, mà cho đi là không có tính toán. Khi mà mình nói tới cái hy sinh mà cho đi và không tính toán, có nhiều cái nó cũng đau lắm, nó cũng thiệt thòi. Và bên cạnh đó, khi cái việc mình làm mà mình hy sinh, mình hy sinh một cái gì đó cho Chúa, bên cạnh mình cũng bị những cái lời gièm pha, rồi cũng có những cái sự mỉa mai, cũng châm biếm, cũng là mình đau lắm. Nhưng mà tại sao mình vui? Mình vui là vì thật sự là mình cho, mình không có tính toán. Cho dù có đau cỡ nào, vì Chúa mình cũng vẫn làm. Mình làm, mình hy sinh để người khác được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc của người, cái người mà mình hy sinh đó là cái hạnh phúc. Đó thì em xin chia sẻ cái đó là cái cảm nghiệm của em xin chia sẻ cùng với các anh chị. Em xin hết.
Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thu Hải, Maryland. Rồi, xin mời các anh chị tiếp. Đấy, tạ ơn Chúa.
Bây giờ em xin chia sẻ. Như câu 1 đó, câu 1 là đó là ý chính và niềm chung của toàn bộ phục vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 6, 5B. Thì trong cả ba bài đọc hôm nay lẫn bài đáp ca đều nói về tình yêu. Mà trong cái bài phúc âm đó, nói về tình yêu đó, thì như cha đã yêu mến thầy thì thầy cũng yêu mến các con ha. Bài này đều nói về tình yêu, hoặc là mình đi sâu xuống một tí nữa chúng mình sẽ thấy ở giữa bài đó, các con hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến các con, mà không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Cái câu nói này rất là touching cái heart của em đó. Rồi và cái câu cuối cũng vậy, Chúa vẫn nói thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau, tình yêu của Chúa ban cho mọi người và chúng ta hãy yêu mến nhau. Đó là cái bài phúc âm. Rồi cái bài bài một ấy, thì cũng nói về tình yêu. Khi chúng ta thấy ông Pharaoh đến nhà của Cornelio ấy, thì ông Cornelio sắp mình xuống mà lạy Pharaoh, nhưng mà thánh Pharaoh đỡ ông dậy nói không, chính tôi cũng chỉ là người thôi. Nhưng mà qua cái hình ảnh đó chúng ta thấy Cornelio làm như vậy cũng tỏ ra cái tình thương. Nhưng mà cho nên chúng ta xuống một tí nữa đó thì chúng ta thấy cái câu của thánh Phêrô nói rằng ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa chân cho những kẻ này. Mà em chợt nhớ đến ngày thứ năm tuần thánh, cũng như ngày là thứ năm, thì cái bài khi mà thứ năm tuần thánh Chúa rửa chân cho các môn đệ, thì khi cái câu này em đọc tới, em liên tưởng là em liên tưởng đến là Chúa rửa chân cho các môn đệ, thì đó là cái tình yêu của Chúa cho mọi người. Mà ngược lại bây giờ thánh Phêrô lên tiếng nói như vậy, đó là cái nghĩ của em. Rồi tới cái bài đáp ca, thì đáp ca đó thì cái câu nói là Chúa đã công bố ơn cứu độ, tức là Chúa đã công bố ơn cứu độ xuống thương mọi người. Thì chúng ta thấy Chúa đã công bố ơn cứu độ của người chết mặc chưa dân, là cái câu đáp ca đó là chính, vì cũng là nói về tình yêu của Chúa xuống chết người đã bị treo lên thập giá, xuống là cứu nhân loại, ban ơn cứu độ cho mọi người. Rồi cái bài đọc thứ hai đó cũng nói về tình yêu, tức là chúng ta khi chúng ta đọc thiện vô đó, ngay cái câu nhất là chúng ta phải thương yêu nhau, bởi vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra ha. Xong rồi nếu mà chúng ta đọc thêm tí nữa, cái gì cũng nói về Thiên Chúa là tình yêu hết, nhưng mà cái câu ở trong cái bài đọc thứ hai đó nó thắt chinh em là vì Thiên Chúa là tình yêu, thì bởi vậy á, cái câu đó là cái bài chính của cái bài đọc hai. Thì tóm lại đó, ở trong tất cả các bài đọc này đều nói như lúc đầu em nói, đều nói về tình yêu. Rồi nếu em xin chia sẻ một tí thôi, qua những cái bài này nói về tình yêu đó, thì cái câu thứ hai đó em nói thêm luôn đó, thì để chốc để có các cái giờ những anh chị khác thì chia sẻ. Em nói ngắn ngắn thôi, thì Chúa Thiên Chúa là tình yêu, Chúa thương mình quá đỗi, Chúa xuống để cứu loài người, ban sự sống, ban tình yêu cho mọi người. Bởi vậy chúng ta thấy Chúa thương mọi người, even những kẻ rất là tội lỗi mà Chúa đều thương. Như vậy cũng chi chúng ta phải noi gương thấy thấy Chúa đã ban bố tình thương cho mọi người như vậy, kể cả các dân ngoại nữa, thì tại sao chúng ta không noi theo gương người? Dạ em xin hết.
Vâng, em xin cảm ơn chị Trần Phan Hòa từ San Jose. Chị đã cố gắng để mà làm sao cho nó trả lời câu thứ nhất, gợi ý đó là cái sự hòa hợp giữa phụng vụ lời Chúa, cả bài phúc âm lẫn bài 1, bài đáp ca và bài 2. Tạ ơn Chúa, đó là sự cố gắng của chị. Và xin chị tiếp tục như vậy, rồi từ từ chị sẽ thấy được là những cái thú vị ở trong phụng vụ lời Chúa hàng tuần. Rồi mời các anh các chị nào có gì xin tiếp tục nhá. Rồi anh Thế đã nhép nhép miệng rồi.
Dạ em mới xin chia sẻ một chút. Như bài phúc âm hôm nay, đầu tiên Chúa Giêsu cũng phán cùng các môn đệ rằng như Cha đã yêu mến Thầy thì Thầy cũng yêu mến các con. Đó là phần đầu của bài phúc âm hôm nay. Rồi ở giữa bài phúc âm thì Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Và cuối bài phúc âm thì Chúa Giêsu lại nhắc lại rằng Thầy truyền cho các con điều này, các con hãy yêu thương nhau. Vậy thì chung quy bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng Thầy yêu thương các con như thế nào thì các con cũng yêu anh chị em của các con như vậy. Và hơn nữa, ngược lại, Chúa Giêsu luôn dạy bảo chúng ta hãy làm những việc lành, phúc đức, làm việc bên tay phải thì đừng để cho việc tay trái biết. Vì chúng ta ở đời này, chúng ta là con người, chúng ta luôn luôn có những sai lầm mà chúng ta không biết. Bởi vậy, Chúa Giêsu luôn luôn nhắc nhở chúng ta là hãy yêu thương nhau chứ Thầy cũng yêu thương các con. Vì bởi vậy anh chị em chúng ta ở trong nhóm, chúng ta phải yêu thương nhau hơn nữa, và cũng như là yêu thương những cái người thấp hèn hơn chúng ta. Bởi vì đôi lúc em nghĩ, mình nghĩ rằng mình đi một đường, đi trên một con đường, mình thấy một người ăn xin hay một kẻ hành khất, mà thực sự mà không biết là mình biết là người đó có đúng cái cương vị đó hay không, hoặc là người ta tạo cái hình thức đó ra thôi. Nhưng mà về cái lòng yêu thương bác ái, mình không nghĩ tới vấn đề đó, mình chỉ biết là trước mắt là như vậy thì mình hãy tỏ hết tất cả cái tình thương của mình đối với người ta. Rồi em chỉ có như vậy thôi ạ, xin hết ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Thế từ Tổng Giáo phận Los Angeles. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta hôm nay hào hứng, rất là hào hứng, thấy không? Các anh các chị chia sẻ trước thì có lợi hơn là em chia sẻ xong các anh chị bảo nghe hết rồi, không còn gì để nói nữa. Lần sau cứ như vậy nhá. Tốt đó, hay á, tuyệt vời. Rồi xin mời các anh các chị tiếp tục ạ. Chúa Thánh Thần chẳng nhẽ soi động chỉ có mấy người à? Có ba người à? Xin anh chị cứ.
Chúa Thánh Thần soi sáng nhiều lắm, nhưng mà lắm khi nói không được anh đến nơi.
Đồng ý với anh Thế luôn.
Đây. Dạ, vâng, xin chị nói đi.
Câu hai á, em lấy cái thí dụ nó rất là cụ thể. Ông em không khoe em, nhưng mà cái câu thứ thứ hai đó nó cái câu mà Chúa nói là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chí mạng vì bạn hữu mình. Em nói không phải là em khen về em, nhưng mà cái thời Covid đó, shelter in place đó, tức là mọi người không ai được đi đâu, có những người họ không có thể nào mà họ tới đi chợ, họ thiếu thức ăn. Em với một em với cousin của anh Đạt đó, hai đứa dám mò vô chợ mỗi buổi sáng lúc 7 giờ sáng vô chợ Lucky xếp quê đi mua thức ăn dùng cho những người đó. Mà tụi em bảo cam thì tụi em không sợ chết hình như vậy. Tới bây giờ lúc khi mà anh Nhật Bình á, em mới biết là oh my god, trời ơi, hai đứa liều mạng thật, mà liều thật này. Nhưng mà bây giờ em thấy qua cái lời Chúa này, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người. Em nhớ em trong làm cái gì hơi nhỏ nhỏ đó, một tí thôi, một hạt cát thôi, nhưng mà em cũng thấy em vui rồi.
Rồi, cảm ơn chị Hòa chia sẻ rất là thực tế. Và chúng ta thấy rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đấy là những cái cảm nghiệm mà chúng ta thấy không? Có thật chứ không phải không? Đôi khi chị làm cái đó, bây giờ Chúa gìn giữ chị cho khỏi lây anh Đạt, mà phải cho anh Đạt xảy ra như vậy để cho chị biết được là cái nguy hiểm như vậy đó mà vẫn cả hai vợ chồng vẫn thoát được. Chỉ vì làm một cái việc hy sinh cho người khác thôi. Tốt, tạ ơn Chúa. Rồi, chị có chia sẻ gì không?
Dạ, em xin chia sẻ. Tình yêu Chúa có những đặc tính sau đây. Thì thứ nhất đó là chúng ta yêu thương nhau vì tình yêu đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Thì đặc tính thứ hai là Chúa yêu thương chúng ta trước. Tình yêu Chúa không giới hạn, không tính toán. Đặc tính thứ ba là Ngài yêu chúng ta hơn chúng ta yêu chúng ta. Tình yêu Chúa biểu lộ trên thánh giá, biểu lộ mình là nói chúng ta phải yêu thương kẻ thù và tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta. Rồi khi yêu thương nó biến chúng ta giống như Chúa và mang lấy dấu ấn thần linh, mặc dầu chưa hoàn hảo vì nó bị méo mó vì tội lỗi chúng ta. Cái thứ năm đó là đặc tính thứ năm là tất cả những ai yêu thương đều là con cái của Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Và đặc tính thứ sáu là tình yêu của Chúa Cha đối với Chúa Con là tình yêu chia sẻ và trao ban. Đặc tính thứ tám là tình yêu của Chúa Con với Chúa Cha là tình yêu tôn thờ và vâng phục, là Ngài rửa chân cho các môn đệ là những biểu hiện của Ngài. Và cái cuối cùng là chúng ta phải biết cầu nguyện để biết yêu thương nhau. Em xin hết rồi.
Vâng, xin cảm ơn chị Hải đấy. Chúng ta thấy không, ai cũng có những cái tư tưởng để mà chia sẻ hay vậy còn gì nữa.
Xin cho con xây men tình Chúa, để đời con bớt đi lỗi tội. Xin cho con yêu thương mọi người, vì mọi người là những anh em. Cho con luôn mến Chúa yêu người, dành trọn đời cho Chúa mà thôi. Luôn trung kiên vững bước theo Ngài, để cuộc đời bớt nỗi sầu lo, bao đau thương dâng trót cho Ngài, dệt nên thành khúc hát lời kinh. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đồng loại, yêu mọi người như chính thân ta. Như xưa Ngài đã từng làm gương, Ngài cúi dựa chân cho các công đồ. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đồng loại, yêu mọi người như chính thân ta. Như xưa Ngài đã từng làm gương, Ngài cúi xuống dựa chân cho các công đồ.